chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể cảm thấy bất ngờ khi biết rằng những thói quen ăn uống thông thường và đồ ăn có thể làm cho chúng ta buồn ngủ, và sau đây là những sai lầm mà chúng ta đang mắc phải khiến cho cơ thể ngày càng mệt mỏi hơn. Đầu tiên đó chính là không ăn bữa phụ. Khi bắt đầu một chế độ ăn giảm cân, chúng ta muốn cắt giảm năng lượng đến mức tối đa, nhưng những cảnh báo của các chuyên gia đưa ra phản đối quan điểm trên. Khoảng cách hai bữa ăn trên 4 tiếng, có thể chúng ta sẽ bị hạ đường huyết và cảm thấy thiếu sức sống. Một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh bao gồm cả bữa phụ. Chúng ta có thể sử dụng trái cây hoặc là rau củ giàu chất xơ trong bữa ăn phụ của mình. Thứ hai đó chính là chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào cà phê. Cà phê có thể giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn vào buổi sáng hoặc là đầu giờ chiều. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng cà phê cả ngày, chúng ta có thể đang lạm dụng nó. Bỏ qua cà phê vào buổi chiều, thay vào đó là các thực phẩm giàu calo giúp cho chúng ta có thêm năng lượng và cảm thấy tốt hơn. Trước khi uống đến tách cà phê thứ tư, hãy đánh giá lại chế độ ăn uống của chúng ta và cố gắng bổ sung các loại thực phẩm giàu năng lượng. Thứ hai đó chính là chúng ta đang tránh ăn thịt đỏ. Trước khi chúng ta hoàn toàn từ bỏ món hamburger, hãy nhớ lại lời mà chúng ta vẫn thường được nghe là mọi thứ đều phải điều độ. Thịt đỏ rất giàu chất sắt. Nếu thiếu yếu tố này, cơ thể của chúng ta sẽ không cung cấp đủ oxy cho các tế bào hoạt động, khiến cho chúng ta cảm thấy lờ đờ mệt mỏi. Thay vì từ bỏ thịt đỏ, chúng ta nên sử dụng các thực phẩm giàu chất sắt này như là bít tết 1-2 lần mỗi tuần. Thứ ba đó chính là chúng ta tránh xa tất cả các loại đường. Đường có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Nếu chúng ta ăn quá nhiều, chúng ta cũng nên chú ý về lượng đường trong thực phẩm đóng gói và đông lạnh. Và nếu chúng ta đang ăn quá nhiều đường, hãy thực hiện các bước để cắt giảm đường. Nhưng cần lưu ý là cơ thể của chúng ta cũng cần một ít đường để hoạt động. Ví dụ như là chúng ta tránh ăn táo bởi vì nó có đường tự nhiên. Đó là một dấu hiệu của việc ăn kiêng quá đà. Các thực phẩm như là trái cây và sữa có chứa ít đường cùng với nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Vậy tại sao chúng ta lại bỏ qua chúng? Thứ tư đó chính là chúng ta không ăn tinh bột. Đừng sợ tinh bột, cơ thể của chúng ta cần chúng để hoạt động tốt và không cảm thấy buồn ngủ cả ngày. Chìa khóa cho một chế độ ăn thành công là cung cấp các nguồn thức ăn giàu tinh bột và chất xơ. Thứ sáu đó chính là chúng ta bỏ qua bữa sáng. Chúng ta có thể có thói quen lấy một tách cà phê và chạy đi làm. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy buồn ngủ vào giữa buổi sáng và cuối buổi chiều, đó là lý do chúng ta cần đánh giá lại các thói quen ăn uống buổi sáng của mình. Một buổi ăn sáng giàu protein sẽ giúp cân bằng lượng đường máu của chúng ta và cung cấp năng lượng trong suốt cả một buổi sáng. Và cuối cùng đó chính là chúng ta tập luyện quá nhiều. Tập luyện quá nhiều và ăn quá ít calo có thể khiến cho cơ thể của chúng ta bị thiếu hụt năng lượng. Thay vì có thể giảm được lượng đường nhiều hơn, cơ thể của chúng ta đi vào khủng hoảng. Nó làm cho cơ thể của chúng ta tăng cường dự trữ calo dưới dạng chất béo, và chúng ta lại càng cảm thấy sống dở, chết dở. Thay vì trở nên bị ám ảnh về tiêu thụ calo, hãy cố gắng có một lối sống năng động và đi bộ thường xuyên trong ngày. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe những thói quen sai lầm làm cho cơ thể của chúng ta ngày càng mệt mỏi thêm. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ tìm được những cách vận dụng cho cơ thể hợp lý hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta nhìn thấy một người nhảy dù, chúng ta biết rằng người này đã sử dụng cái dù bọc trong gió. Từ ở trên không họ có thể đi xuống ở dưới mặt đất một cách an toàn. Luật pháp cũng giống như chiếc dù. Nếu trong xã hội này không có luật pháp thì những người mạnh sẽ ăn hiếp những người yếu, và luật pháp dùng để bảo vệ những người yếu đuối. Kính thưa quý ông bà chị em, luật pháp để bảo vệ sự công bình. Ở trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 10, sách Gia Cơ đoạn 2 câu 10 có nói rằng: vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Bất kỳ nước nào cũng có bộ luật hình sự. Bất kỳ người nào chỉ phạm một điều trong các điều luật của bộ luật hình sự này thì họ cũng đã bị đưa ra tòa. Nhiều người tưởng Đức Chúa Giêsu đến thế gian và Ngài phá bỏ luật pháp. Không phải như vậy. Sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 17, chính Đức Chúa Giêsu đã nói rằng: các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Luật pháp, điều răn là gì? Lẽ thật là gì? Luật pháp của Đức Chúa Trời được gọi là 10 điều răn để phân biệt với luật pháp của thế gian này. Ở thế gian này có 3 triệu luật pháp được bàn bạc trong nhiều luật do con người đặt ra. Nhưng bản luật pháp 10 điều răn được viết bởi chính tay Đức Chúa Trời và được ghi trọn vẹn ở trong Kinh Thánh. Lẽ thật là sứ điệp cứu rỗi được ban cho loài người bởi ân điển của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ một cách nhân hậu. Đầu tiên chúng ta hãy nghĩ đến luật pháp. Tại sao chúng ta lại cần luật pháp 10 điều răn? Khi đọc báo, xem truyền hình và nghe tin tức thời sự trên đài phát thanh, chúng ta thấy các tai nạn về xe, về máy bay xảy ra mỗi ngày. Và chúng ta thắc mắc không hiểu tại sao lại có nhiều tai nạn thường xuyên lại xảy ra, đặc biệt đối với phương tiện giao thông công cộng, xe cộ ở trên đường phố. Có phải do người ta không chấp hành tốt các luật giao thông? Luật giao thông ra đời nhằm bảo vệ sự an toàn cho mọi người ở trên đường. Không chỉ có luật mà thôi, nhưng các luật khác cũng được ban hành nhằm mang lại hạnh phúc, sự tốt lành. Và hầu hết các quốc gia trên thế giới này đều có luật pháp. Không có quốc gia nào có thể chuyển động tốt nếu không có luật pháp. Đức Chúa Trời đã cũng lập ra luật pháp và Ngài dạy chúng ta phải sống theo luật pháp để có được hạnh phúc, bình an trong xã hội. Luật pháp của Chúa đã được lập nên bởi một đấng hoàn hảo, một đấng khôn ngoan. Các điều trong bản 10 điều răn không có điểm nào mâu thuẫn hay sai sót. Đây là luật pháp yêu thương được thực hành và duy trì mãi mãi mà không hề thay đổi một chấm một nét nào. Luật pháp đã đi vào lòng con người từ thế hệ này đến thế hệ khác, trải qua hàng ngàn năm ở trong cuộc sống. Luật pháp 10 điều răn mang tình yêu thương vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời tự tay viết trên bảng đá ban cho dân sự Israel. Chúng ta thấy trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 17. Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 17 ghi những điều này. Điều răn thứ nhất là trước mặt Chúa chúng ta chớ có thờ các thần khác. Điều răn thứ hai là chúng ta chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống nhân vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước, hoặc dưới đất. Chúng ta cũng chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc các hình tượng đó. Điều răn thứ ba nói rằng chúng ta chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình mà làm chơi. Điều răn thứ tư nhắc chúng ta một chuyện quan trọng như sau: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Như vậy con người làm việc trong 6 ngày và đến ngày thứ 7 là chúng ta phải nghỉ. Điều răn thứ 5, hãy hiếu kính cha mẹ chúng ta. Điều răn thứ 6, chúng ta chớ giết người. Điều răn thứ 7, chúng ta chớ phạm tội tà dâm. Điều răn thứ 8, chúng ta chớ trộm cướp. Điều răn thứ 9, chúng ta chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình. Và điều răn thứ 10, chúng ta chớ tham nhà kẻ lân cận mình. Bản luật pháp này được chia ra làm hai phần, bốn điều răn đầu xác định rõ mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời, và sáu điều răn sau còn lại nói rõ mối quan hệ giữa con người với con người. Một lần nọ, một thầy dạy luật người Giu-đa đến gần Đức Chúa Giê-xu để thử Ngài. Thầy dạy luật hỏi Đức Chúa Giê-xu như sau: Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, ấy là điều răn lớn nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thải luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Như vậy chúng ta thấy rằng bốn điều răn đầu nói chúng ta hãy yêu kính, kính trọng Đức Chúa Trời, và sáu điều răn sau nói chúng ta phải yêu mến người lân cận. Đức Chúa Giê-xu đã tóm 10 điều răn vào ở trong hai điều tổng quát nhất. Bây giờ chúng ta xem luật pháp của Đấng Cơ Đốc. Trong dòng những người Cơ Đốc, có người nói rằng sự cứu rỗi đến từ sự tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ, chứ không phải bằng việc tuân giữ luật pháp. Luật pháp đã bị bãi bỏ, và giờ đây việc duy nhất mà chúng ta phải làm để được cứu chính là tin nhận Đức Chúa Giê-xu, và chúng ta không cần phải giữ luật pháp. Ngày nay chúng ta xem xét một cách kỹ càng những lời này có đúng hay không. Luật pháp 10 điều răn của Chúa không bao giờ bị bãi bỏ. Như vậy chúng ta theo Chúa, chúng ta yêu mến Ngài mà chúng ta tuân giữ 10 điều răn. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 17-18 có ghi: Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi cho đến khi mọi sự được trọn. Đây là lời Chúa. Chúa nói rằng đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Nếu luật pháp dễ bị thay đổi thì Đức Chúa Giê-xu đã không cần phải đích thân Ngài đến thế gian này để làm gì. Nhưng bởi luật pháp không thể thay đổi nên Đức Chúa Giê-xu phải đến thế gian này trong hình thể con người như chúng ta để làm gương cho chúng ta việc dân giữ luật pháp 10 điều răn. Ngài đã chuộc chúng ta khỏi tội lỗi vì vi phạm luật pháp. Cái chết hy sinh của Đức Chúa Giê-xu là minh chứng hùng hồn nhất cho tất cả các lời chứng về tính bất biến của luật pháp. Khó có thể hiểu tại sao người ta lại phán quyết một bản luật pháp quan trọng như thế trở thành vô dụng. Luật pháp cách đây 2000 năm được xem là rất quan trọng, vậy mà ngày nay lại cho là không cần đến. Tại sao? Nhận thức con người ngày nay so với ở trong quá khứ là không khác. Nhưng nếu có bất cứ sự thay đổi nào thì đúng theo lẽ thường, đây là dấu hiệu dẫn đến điều tồi tệ hơn trong lịch sử nhân loại. Ngày nay qua các phương tiện truyền thông chúng ta biết rằng số lượng và cấp độ tội phạm đang gia tăng vượt bậc ở bất kỳ quốc gia nào ở trên thế giới này. Chúng ta thử hình dung xem thế giới này sẽ như thế nào nếu tất cả mọi người sống và tuân theo luật pháp của Chúa Trời. Chắc chắn thế giới đó sẽ không phải là một nơi mà con người bị xem nhẹ, mà luôn luôn là một nơi có sự bình an và trật tự xã hội. Nếu tất cả mọi người tuân theo luật pháp của Chúa, sẽ không có hình bóng của chiến tranh, ghen tị, hận thù ở trong xã hội. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, mối quan hệ giữa luật pháp của Đức Chúa Trời với loài người có thể xem như mối quan hệ quan trọng giữa chiếc xe lửa và chiếc đường ray, cái tàu điện ngầm và cái đường tàu mà cái tàu này chạy. xe lửa chỉ được an toàn khi chạy ở trên đường ray. Và khi xe lửa bị trật ra khỏi đường ray, đây là thảm họa đến với mỗi hành khách đang đi trên chiếc xe này. Ở trong một gian đoạn 5 từ câu 1 đến câu 3: ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta yêu Đức Chúa Trời. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và được giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta dâng giữ điều răn Ngài. Điều răn Ngài chẳng phải là nặng nề. Kính thưa quý ông bà chị em, điều răn của Chúa không bao giờ là nặng nề. Bây giờ chúng ta xem mối tương quan giữa luật pháp và lẽ thật, đó là tin lành. Một số người cho rằng để được cứu chúng ta chỉ cần có đức tin mà không cần phải giữ luật pháp. Có nhiều người đưa ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 để lý luận. Họ nói rằng Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 viết rằng: vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Thưa quý ông bà chị em, sự công bình có nghĩa là được cứu rồi chuộc. Thưa quý ông bà chị em, sự công bình có nghĩa là được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Và sự cứu chuộc mà chúng ta có được không phải bởi sự dân giữ luật pháp hay là việc lành của bản thân chúng ta, nhưng nó chính là món quà ân điển của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là luật pháp của Đức Chúa Trời có thể bị phá bỏ hoặc vi phạm. Chúng ta thấy người học sinh thi vào một trường đại học, họ thi 3 môn toán lý hóa. Điểm sàn là 15 điểm. Người học sinh này chỉ được 13 điểm. Gia đình họ có công với nước, có thể họ được cộng thêm 2 điểm. Hoặc là người học sinh này được 14 điểm, gia đình họ, cha họ là một thương binh, có thể họ được cộng, nhà nước cho phép được cộng thêm 1 điểm. Còn nếu người học sinh này làm 3 bài toán lý hóa đều không cả, thì dầu có tiêu chuẩn gì thì em cũng không thể nào đậu được vào trường đại học. Sứ đồ Phao-lô là tác giả của sách Ê-phê-sô và sách Roma. Người viết trong Roma đoạn 6 câu 14 và 15. Roma đoạn 6 câu 14 và 15: vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu. Bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Thuộc dưới luật pháp có nghĩa là chúng ta không bị bắt buộc phải giữ luật pháp, nhưng phải chịu sự kết án của luật pháp. Và thuộc dưới ân điển có nghĩa là tội nhân được tha tội bởi ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế, không thuộc dưới quyền luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển. Có nghĩa là chúng ta nhận biết tội lỗi của bản thân qua luật pháp và tìm đến với Đấng Cơ Đốc, Đấng Cứu Thế để được tha tội qua ân điển của Ngài và qua nghi lễ báp têm. Chúng ta không phải bị kết án bởi luật pháp vì chúng ta đã được Đức Chúa Giêsu chấp nhận. Chúng ta là người Cơ Đốc. Vậy đã là Cơ Đốc nhân thì chúng ta không cần dân giữ luật pháp chăng? Chúng ta không phải như vậy. Nếu chúng ta đã là người Cơ Đốc thì chúng ta vui lòng và tự nguyện giữ luật pháp một cách vui vẻ. Sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng chẳng phải như thế. Giả sử có kẻ phạm pháp và bị công an bắt giam, theo luật lệ kẻ này phải chịu ngồi tù vài năm và sống dưới quyền của luật pháp. Nhưng trong khi anh ta đang thụ án thì nhân dịp một lễ lớn được ân tha xá và tha bổng. Giờ đây người này không sống dưới quyền của luật pháp, nhưng anh ta đang sống dưới quyền của ân điển, tức là được khoan hồng. Được tha đối với anh ta có nghĩa là anh ta không cần phải tuân giữ luật pháp và tiếp tục phạm pháp chăng? Nếu người này tiếp tục phạm pháp những tội lỗi cũ thì chắc chắn anh ta lại bị tống giam và chỉ được khoan hồng khi ta dân giữ luật pháp. Phạm pháp chính là thái độ từ chối ân huệ của lệnh ân xá, và cuộc đời của cơ đốc dân cũng giống như vậy. Khi được tha tội, điều đó không phải là sự bảo đảm để người ấy tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, nếu người này sống bởi một đời sống tuân giữ luật pháp Đức Chúa Trời thì anh ta có thể được tự do sống trong ân điển mà không bị kết tội bởi luật pháp. Tóm lại, kính thưa quý bà chị em, luật pháp và lẽ thật tin lành không đối nghịch với nhau, nhưng chúng bổ sung cho nhau. Chúng ta có thể hiểu luật pháp chính là chiếc gương giúp tội nhân nhìn thấy tội lỗi của mình, đồng thời cũng giúp họ có được sự cứu rỗi khi họ có lòng khao khát về lẽ thật tin lành của Đức Chúa Giêsu. Tin lành không chỉ giúp tội nhân nhận được sự tha thứ đáng kể là công bình bởi đức tin, nhưng qua Đức Thánh Linh, tội nhân còn được cơ hội trở nên người công bình. Và đây chính là sức mạnh giúp họ tuân giữ luật pháp. Quy quyền của lẽ thật không được sử dụng dùng để phá bỏ luật pháp, nhưng trái lại, quy quyền này đã làm trọn và vững bền luật pháp. Ở trong Roma đoạn 3 câu 31, sứ đồ Phaolô đề cập vấn đề này, người nói rất rõ ràng: vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Luật pháp và lẽ thật tin lành bổ sung cho nhau, thay vì đối nghịch thì phải hiệp làm một, không thể tách rời nhau. Nhiều người tưởng làm luật pháp 10 điều răn là luật luân lý đã bị hủy bỏ, nhưng thật ra nghi lễ được hủy bỏ chính là nghi lễ dâng con sinh tế, là nghi lễ tượng trưng cho sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu. Nghi lễ dâng con sinh tế tượng trưng cho sự chết chuộc tội bị phá bỏ. Khi con sinh tế thật, tức Đức Chúa Giêsu đã thực hiện điều đó rồi, bức màn trong đền thánh bị xé rách từ hai, từ trên xuống đất khi Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Điều này có nghĩa là nghi lễ dâng con sinh tế trong đền thờ ngày nay không còn nữa. Như vậy chúng ta biết rằng chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Không bao giờ, chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta luôn để làm vững bền luật pháp.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.